An chú chánh niệm đằng trước mặt. Chủ đề trong năm 2009. Happy Valentine. Bài viết: Tình yêu, hạnh phúc và nhân quả. Bạch Nguyệt xin chuyển âm. PT. Chào quý vị, có thắc mắc xin hỏi chú Hai Lúa và quý vị nếu ai biết. Thứ nhất, do nguyên nhân gì có những cặp nam nữ khởi đầu yêu nhau tha thiết và đi đến hôn nhân hạnh phúc? Thầy Hai Lúa trả lời: Chào huynh BT, theo sách vở thì do hợp dơ từ lâu rồi, tức là từ vô lượng kiếp. Còn do đệ thấy thì từ kiếp này sang kiếp khác, những đối tượng có cơ hội yêu nhau tha thiết và đi đến hôn nhân hạnh phúc đều là những người với đầy đủ đức tính tốt. Nổi bật nhất là đức tính tàm, tức là biết mình sai và cố gắng hết mình để sửa chữa những thói quen sai lầm đó. Về vấn đề này, họ lại không sống ở những biên địa. Hiểu theo ý của Đức Phật, biên địa là những nơi có quá nhiều trở ngại, mà do trao dồi cái đức tính tàm mà lần hồi họ được vào nội địa, tức là ở những môi trường với đầy đủ thiện duyên. Do y báo và chính báo này mà họ lại gặp được nhau, yêu nhau tha thiết và đi đến hôn nhân hạnh phúc. BT hỏi tiếp: Thế còn trường hợp thứ hai, do nguyên nhân gì có những nam nữ khởi đầu yêu nhau rồi không tiến đến hôn nhân được? Thứ nhất, do sự cản trở của gia đình. Thầy Hai Lúa trả lời: Trong điều kiện này, trừ trường hợp biệt nghiệp, họ còn sống ở trong biên địa. Vì đang ở vùng biên địa nên họ hay gặp trở ngại từ nhiều phía. Một trong những biệt nghiệp là con của họ ở kiếp nào đó, lần này trong kiếp này lại có điều kiện làm cha mẹ họ. Và dĩ nhiên khi họ trình bày chuyện hôn nhân của họ cho cha mẹ họ, nhưng thực tế cha mẹ lần này lại là con của họ ở một kiếp nào đó, thì việc này lại đánh thức một cái ác nghiệp cũ là hồi xa xưa chính họ đã ra tay ngăn cản và nhất quyết không cho cái cặp này lấy nhau. Và như vậy biệt nghiệp này cứ xả quần với nhau, và đây là một tình trạng của cái gọi là thế gian điên đảo mộng tưởng là ở chỗ này đây. Một trường hợp nữa, đứa con lại lấy đúng kẻ thù của cha mẹ, nên họ làm mọi cách để cản ngăn. Trên đây là những điều mà đệ nghiên cứu về tình yêu và hôn nhân khi còn ở Việt Nam. Tất nhiên, nghiệp quả nó đa dạng và phức tạp, y như là cái chỉ tay hay DNA vậy. Chỉ có thể trùng hợp đúng y chang với nhau với tỷ lệ là 1/8 tỷ. BT hỏi tiếp: Thế còn trường hợp sự đổ vỡ của chính họ? Thầy Hai Lúa trả lời: Thông thường là do cái nghiệp sát nó gây ra. Họ phải trả cái nghiệp sát hay hại người trong gia đình. Vì cái nghiệp này đang hoành hành nên thân thể họ hay phát ra những ác xạ làm cho mọi người tự nhiên xa lánh. Rõ ràng nhất là tự nhiên họ lại sinh ra một cái mặc cảm gì đó và họ bị ám ảnh bởi nó. Do kẽ hở này mà ác xạ có dịp phát ra rất là mạnh và làm cho mọi người xa lánh. BT hỏi tiếp: Thế còn trường hợp thứ ba, do nguyên nhân gì có những cặp nam nữ tiến đến hôn nhân mà không trải qua thời gian yêu thương? Thầy Hai Lúa trả lời: Có hai trường hợp. Thứ nhất, họ đã nhận dạng được nhau và tình yêu chín mùi liền ngay giây phút đầu tiên. Họ thương nhau như anh em, như mẹ con, như bạn bè, tùy theo những tiền kiếp mà họ đã gặp nhau và chung sống với nhau rất là đẹp đẽ, như cảnh mẹ con, anh em, bạn bè thân thích. Trường hợp thứ hai, họ nhận lầm nhau và sau khi sống với nhau một thời gian thì họ chán nhau. Thông thường hoàn cảnh này xảy ra vì họ thương nhau vì cái gì đó như là ngoại hình, tiền bạc, chức tước, học thức, chớ không phải như là trường hợp ở trên là yêu nhau chỉ vì tình yêu mà thôi. VT hỏi tiếp, thế còn thứ tư, do nguyên nhân gì có những cặp vợ chồng đang sống lại ly dị? Thầy Hai Lúa trả lời, cũng có cặp trong khi y báo và chánh báo thay đổi. Ví dụ như vượt biên qua Mỹ, rồi cuộc sống thay đổi, ông biến thành thằng, thằng biến thành ông. Vì chưa chuẩn bị nên khi gặp lại những người tình cũ của họ trong tiền kiếp, trong khi phải giao thiệp, chung đụng trong sinh hoạt hàng ngày, và họ còn đang choáng ngợp trong cảnh tự do quá mới này, nên họ liền bỏ cũ lấy mới. Những biến chuyển to lớn này là vì họ còn ở biên địa, hai người chưa phát huy được đức tính tàm, tức là thấy cái sai của mình. BT hỏi tiếp, thế còn thứ năm, do nguyên nhân gì có những cặp nam nữ lập gia đình quá sớm, trong khi đó lại có những cặp quá muộn? Thầy Hai Lúa trả lời, cái này mới à nghe, nên đệ chưa nghiên cứu. Mến. Hôn nhân, ôi chẳng giản dị tí nào cả. Thầy Hai Lúa, chào huynh BT. Hôn nhân là một cơ hội để cho nghiệp quả nó có dịp hoành hành. Trong cuộc sống cực kỳ phức tạp, mình cũng nên suy nghĩ đến những hậu quả của những hủ tục như tục gả ép, gả bán, hiện tượng vợ chánh và vợ bé. Và những nạn nhân này, sau khi nghiến răng sống với nhau một đời, thì họ sẽ căm thù nhau đến chừng nào? Do vậy mà khi đi ăn đám cưới, điều mà đệ rất là ít khi đi, thì trong thâm tâm của đệ lại có khi vụt ra những suy nghĩ như sau. Bạn đã chọn con đường xa xôi, màn vô minh đã mở, bánh xe luân hồi đã quay, có gì đâu là hạnh phúc. Điều này làm cho đệ mất hứng và thường hay từ chối và không đi. Trong đám lưu vu cũng có đám cưới, và thông thường thì đệ bị hỏi nhiều nhất, như chuyện cô bé hàng xóm ở ngay tại đây. Đệ lại nói rằng, con sẽ thuộc bài này và sẽ tởn tới già. Dấu hiệu bắt đầu tởn tới già là tự nhiên con lại thèm ăn ngọt. Điều mà hiện nay, năm 1992, con không thể nào tưởng tượng ra nổi. Mới đây, năm 2004, trong lúc vui chuyện tu hành thì cô bé lại nói cái câu trên và công nhận là cô đã tởn tới già và dĩ nhiên đã thèm ăn ngọt. Tuy vậy, cũng mới đây, năm 2005, trong câu chuyện tu hành, anh em bên Việt Nam lại cho đệ biết rằng một cô bé thuộc loại hiếm muộn trong nhóm lưu bu đã mang bầu. Chuyện phép lạ theo kiểu Unes Phật giáo này lại xảy ra. Một ý nghĩ lại vụt ra, muốn cho xã hội ngon lành hơn thì cũng nên phát triển và dạy bảo cho con cháu nghe và làm theo kỹ thuật tiền thai giáo, có nghĩa là kỹ thuật dạy bảo đứa trẻ trước khi nhập thai. Kế đó là ngay vào lúc nó nhập thai và sau cùng là trong lúc nó còn là bào thai. Quý bạn có ai nghe về chuyện xem ra thuộc loại không tưởng này chưa? BT, cô này thuộc bài gì và tởn tới già? BT chưa hiểu, xin chú Hai Lúa giải thích rõ hơn. Thầy Hai Lúa trả lời, cô bé này năm 1992 có một chàng ở Việt Nam, và trong khi vui câu chuyện về tu hành thì cô bé hỏi rằng lấy anh chàng này được không, thì đệ quán ra được nhiều cái gọi là chéo cẳng ngõng. Anh chàng thuộc về loại người cú, ban ngày thì ngủ và ban đêm thì tỉnh. Anh chàng này tốt bụng hiền lành nhưng lại khó ăn khó uống, do vậy mà sau khi lấy nhau về thì những đặc tính này sẽ gây trở ngại không nhỏ trong đời sống vợ chồng. Do vậy mà đệ mới xác quyết là cô bé sẽ tởn tới già. PT hỏi tiếp, đã là chuyện Unes Phật giáo mà chú không kể ra thì có lẽ là bà con ăn không ngon ngủ không yên đâu. Thầy Hai Lúa, cô bé này lại là một thằng bé mà đệ đã cứu sống hồi còn ở Ai Cập vào cái thời xa xưa. Cách đây vài tháng, cô bé lại viết thư qua nhờ đệ nghiên cứu coi tại sao lấy chồng đã lâu mà chưa có con. Cô tu đến tứ thiền hữu sắc, rồi trong khi quán này nọ thì mới vỡ lẽ ra là còn một người tình nữa thì hết chuyện lứa đôi. Cô lấy anh chàng này, người công giáo, với ý đồ tìm thai giáo, nên cô rất là mong có được một đứa thuộc loại thú dữ, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nhận thư với sắp xếp là cấp cứu đệ tử, và trong thư cô đề cập đến chuyện hiếm muộn của mình. Đệ lại mò mẫm tìm ra cách thức để trụ tâm cho có con, nên cô làm theo tứ thiền mà. Và mới đây anh em bên nhóm Lu Bu thông báo là đã có bầu. PP: Trời đất, kỹ thuật tiền thai giáo cũng có thể được thực hiện được sao? Xin chú nói ra cái tuyệt chiêu này qua các giai đoạn. A: Trước khi nhập thai. B: Ngay vào lúc nhập thai. C: Trong bào thai. Thầy hai lúa: Bài này dài và đặc sắc, hẹn thư sau trả lời vậy. BT: Vì có tiền thì chắc có hậu. Để xong đợt này, xin chú hai lúa giảng về hậu thai giáo luôn. BT sẽ remind chú. Quý bạn có ai nghe về chuyện xem ra thuộc loại không tưởng này chưa? BT đang nôn nóng lắm rồi. Mến.